Đế Bá, chương 2183, Bát Giác Tháp 2, Góc Truyện Audio.com. Trong lúc giật mình, rất nhiều người đều cảm giác Tốc Đạo Thiên Thần đã nắm giữ vận mệnh của bọn họ, sinh tử không do mình, chỉ bằng một tia ý niệm của Tốc Đạo Thiên Thần mà thôi. Trước thân ảnh cao lớn đó, quản chi là Đại Hiền, trong nội tâm của bọn họ vô cùng sợ hãi, so sánh với Tốc Đạo Thiên Thần thì bọn họ cảm thấy mình nhỏ yếu đi rất nhiều. Lòng còn tiếng kiếm động cửu thiên, một kiếm diệu thiên địa. Trong thời gian cực ngắn đó, Tốc Đạo Thiên Thần ra tay, một kiếm tiến nhanh lên, không có bất kỳ biến hóa nào, kiếm thức cũng không có biến ảo. Một kiếm này có chứa ý chí của Tốc Đạo Thiên Thần, ý chí này dung nhập vào trong kiếm, thập phần hung ác, thập phần bá đạo, một kiếm có thể đồ thần. Phanh, phanh, phanh. Thời điểm một kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần đánh tới, trên tế đàn có từng kiện binh khí hiện ra ngăn cản bộ pháp của Tốc Đạo Thiên Thần, dưới một kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần, từng kiện binh khí bị chém thành hai khúc. Cứ như vậy một kiếm đã chém đứt ngàn vạn binh khí của kẻ địch, một kiếm vạn lưu quy tông, giúp cho Tốc Đạo Thiên Thần tiến nhanh về phía trước, thế không thể kháng cự, thập phần khí phách, có tư thái vô địch. Thấy Tốc Đạo Thiên Thần một kiếm tiến lên phía trước dễ dàng như vậy, không có gì có thể kháng cự, các binh khí cản trở bị chém nát, một màn như vậy làm tâm thần của tu sĩ không ngừng co rút, bất kể là Hải Loa Hào lão tổ, hay là thụ tộc truyền thừa đế hoàng đều chấn động trong nội tâm. Hôm nay mọi người cuối cùng đã kiến thức được thực lực của Tốc Đạo Thiên Thần, tên thần vương vừa rồi là mượn nhờ vô thượng thần khí ngăn cản các binh khí tấn công mà thôi, căn bản là không cách nào đánh nát những binh khí này. Nhưng mà hiện tại Tốc Đạo Thiên Thần một kiếm đã đánh từng kiện binh khí thành hai nửa, tư thái vô địch như thế làm bao nhiêu cường giả phải xấu hổ, làm cho bao nhiêu thiên tài ảm đạm thất sắc. Khó trách Mộng Chấn Thiên không xuất thế thì đã có người nói Tốc Đạo Thiên Thần là người có cơ hội trở thành tiên đế nhất, nói như vậy thực sự không phải là thổi phồng, Tốc Đạo Thiên Thần đúng là có thực lực như vậy. Trong nháy mắt Tốc Đạo Thiên Thần đánh tới trước tòa tháp bát giác, oanh một tiếng nổ lớn, không hề ngoài ý muốn, trong nháy mắt tòa tháp bát giác nhỏ nện xuống. Tòa tháp bát giác nhỏ này là cái mới vừa trấn áp tên thần vương. Lòng cong một tiếng, trong thời gian cực ngắn này, Tốc Đạo Thiên Thần ra tay cực nhanh, một kiếm ngăn cản bầu trời, dùng tư thái mạnh nhất chấn áp tiểu tháp. Phanh một tiếng vang thật lớn, đốm lửa bắn tung tóe ra các nơi, trong nháy mắt này Tốc Đạo Thiên Thần một kiếm ngăn cản tiểu tháp chấn áp xuống. Nhìn qua trường kiếm Tốc Đạo Thiên Thần giơ lên cao ngăn cản tiểu tháp bát giác kia, rất nhiều người đều rung động, vừa rồi tên thần vương ngay cả tư cách phản kháng cũng không có, thoáng cái bị chấn áp bỏ mình, hiện tại Tốc Đạo Thiên Thần chỉ một kiếm giơ lên trời đã ngăn cản tòa tiểu tháp bát giác chấn áp. Nhìn thấy một màn như vậy, làm cho rất nhiều người hít thở không thông, lúc này Tốc Đạo Thiên Thần đứng ở nơi đó, bóng lưng của hắn mạnh mẽ như vậy, vô địch như vậy. Keng keng keng. Lúc này trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần vang vọng không dứt, dưới tiểu tháp bát giác chấn áp, trường kiếm cũng bị cong xuống, độ cong càng lúc càng lớn, không ngừng chấn áp tiếp, chỉ sợ trường kiếm sẽ bị đè. Góc Truyện Audio.com, gãy, oanh một tiếng vang thật lớn, ngay vào lúc Tốc Đạo Thiên Thần bị áp bách càng lúc càng lợi hại, một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh cực lớn do Tốc Đạo Thiên Thần ngưng tụ ra đã lập tức dung hợp làm một thể với Tốc Đạo Thiên Thần. Trong nháy mắt nó dung hợp, huyết khí của Tốc Đạo Thiên Thần thoáng cái phát sinh cải biến không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức làm thần tính của Tốc Đạo Thiên Thần bộc phát ngập trời, dường như giờ này khắc này Tốc Đạo Thiên Thần là một thiên thần chân chính, uy áp vô thượng của hắn dường như được trời xanh cho phép. Keng một tiếng kiếm minh vang vọng, lúc này trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần đã đỏ thẫm như máu, giờ phút này giống như tất cả huyết khí của Tốc Đạo Thiên Thần rót vào bên trong trường kiếm, hóa thành một thanh huyết kiếm khai thiên tích địa. Trường kiếm đỏ bừng giống như đang sống lại, nó thoáng cái tràn ngập sinh mạng, giống như Tốc Đạo Thiên Thần cho nó sinh mạng mới. Tiếng kiếm minh vang lên, trường kiếm vốn bị áp phải cong giờ đã duỗi thẳng ra, ngạo thế chống trời, ngăn cản tiểu tháp bát giác. Vào thời điểm này mọi người nhìn thấy không phải là thiên thần, mà là hai tên thiên thần, trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần tỏa ra thần tính khiến người ta phải kính sợ. Trẻ tuổi, trừ sinh sai thời đại cùng thời với Mộng Chấn Thiên gia, còn có bao nhiêu người có thể tranh phong với hắn cơ chứ? Nhìn thấy Tốc Đạo Thiên Thần thiên tư như thế, rất nhiều người vào lúc này động dung. Đông, đông, đông. Lúc này trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần đang chống trời, gượng chống tiểu tháp bát giác, từng bước đi tới dưới tháp bát giác kia. Khi Tốc Đạo Thiên Thần càng tới gần tháp bát giác, tiểu tháp bát giác chấn áp càng ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù nói lúc này trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần tràn ngập thần tính, tiểu tháp bát giác không còn đè nó cong xuống, nhưng mà thân thể Tốc Đạo Thiên Thần đang phải thừa nhận áp lực không cách nào nói nổi. Dưới chấn áp cường đại của tiểu tháp bát giác, thân thể Tốc Đạo Thiên Thần khó mà thừa nhận, không thể không uốn cong xuống. Tuy Tốc Đạo Thiên Thần cho huyết khí nổ vang, chân long bay lượn chân trời, Tốc Đạo Thiên Thần cố gắng gượng chống đứng thẳng thân thể. Nhưng mà quản chi Tốc Đạo Thiên Thần cường đại hơn nữa. Hắn vẫn khó mà thừa nhận tiểu tháp bát giác chấn áp, lúc này thân thể của hắn lại uốn cong. Khi Tốc Đạo Thiên Thần di động, hắn cách tháp Bát Giác càng ngày càng gần, nhưng mà giờ này khắc này, hắn rốt cuộc khó mà thừa nhận tiểu tháp Bát Giác chấn áp. Cuối cùng nhất, long cong một tiếng, Tốc Đạo Thiên Thần hét lớn vang vọng, huyết khí như chân long. Thần tính trên trường kiếm sáng ngời khó lường, một kiếm nghịch thiên đánh vào tiểu tháp Bát Giác, nghe đông một tiếng, Tốc Đạo Thiên Thần mượn nhờ một kích này đánh tan xu thế áp bách của tiểu tháp Bát Giác. Trong thời gian ngắn đó, Tốc Đạo Thiên Thần chấm dứt tiến tới, hắn nhanh chóng lui lại. Ông một tiếng vang lên, khi Tốc Đạo Thiên Thần rời khỏi tế đàn, tiểu tháp Bát Giác biến mất. Mà các kiện binh khí trên tế đàn lúc này bị hào quang bao phủ sinh ra lần nữa, lại huyền phù trên không trung tế đàn. Nhìn qua tòa tháp Bát Giác trước mặt, Tốc Đạo Thiên Thần cũng lâm vào trầm mặc. Tế đàn cổ xưa này có lực lượng che chở, về phần tháp Bát Giác lực lượng của nó còn cường đại hơn nhiều, dường như nó là chúng thần bảo vệ, cho dù là kẻ nào tới gần cũng bị chấn áp. gocchuyenaudio.com, căn bản là không cách nào tiến vào trong tháp Bát Giác được. Nhìn thấy ngay cả Tốc Đạo Thiên Thần cũng thất bại, tất cả người nơi đây đều trầm mặc một hồi. Không có bất kỳ người nào đi cười nhạo Tốc Đạo Thiên Thần. Cách chương.